Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ Bảy ngày 12 tháng 8 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long.
Giá cả hàng hóa tăng nhẹ sau một tháng tăng lương.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đã tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022, với gần 200 ổ dịch đã được phát hiện.
Trong phần tin thế giới có những tin tức chính sau đây. Campuchia công bố danh sách nội các mới.
Các nhà xuất khẩu của Ấn Độ dự đoán chính phủ sớm dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bí thư tỉnh ủy của ba tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu đi thị sát, kiểm tra đánh giá tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển đang diễn ra rất nghiêm trọng tại các địa phương trên. Sau khi thị sát, kiểm tra thực địa tại ba tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung và ba tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu nói riêng là rất nghiêm trọng, diễn biến mạnh, phức tạp, ảnh hưởng đến tính mạng người dân, gây thiệt hại lớn về tài sản, cơ sở hạ tầng của nhà nước và nhân dân. Thủ tướng đề nghị các địa phương chủ động hỗ trợ ổn định đời sống của các hộ dân khu vực đang bị sạt lở, di dời ngay các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao sạt lở, tiếp tục xử lý, khắc phục các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng. Thủ tướng cũng giao cho các bộ ngành liên quan chủ động phối hợp với các địa phương khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các dự án mang tính căn cơ, bài bản, bền vững để vừa ngăn ngừa, khắc phục tình trạng sạt lở, vừa làm đường giao thông, vừa nghiên cứu việc lấn biển nếu có khả năng. Sau khi kiểm tra thực tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ có cuộc họp với lãnh đạo ba tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu để đánh giá tình hình và công tác khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển tại các tỉnh trên.
Chiều qua, lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia làm 3 tổ công tác, tổ chức cưỡng chế kiểm đếm 40 hộ dân trên địa bàn phường Nguyễn Du để thực hiện dự án trụ sở Bộ Công an số 40 Ít Kiêu. Thực hiện chủ trương của Thủ tướng về việc đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Công an số 40 Ít Kiêu, trong đó giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức di chuyển, bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong mốc giới thu hồi đất để thực hiện dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Ít Kiêu, thành phố Hà Nội. Trước đó, ngày 8 và 9 tháng 8, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã ban hành thông báo cưỡng chế, ngày 10 thông báo đối thoại lần cuối đối với các trường hợp trong diện bị cưỡng chế và thông báo 14 giờ ngày 11 tháng 8 là thời điểm thực hiện cưỡng chế. Quy trình thực hiện cưỡng chế được các phòng ban chức năng của quận Hai Bà Trưng thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đã thực hiện kỷ cương trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, phục vụ người dân tận tình, chu đáo.
Tại nhà văn hóa thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng, ông Nguyễn Công Hùng, người dân đến làm thủ tục hành chính rất phấn khởi khi được cán bộ một cửa hướng dẫn tận tình, chu đáo. Chỉ sau vài phút, ông đã hoàn thiện xong thủ tục, không phải chờ đợi lâu như trước đây. Việc này tạo thuận lợi cho ông và người dân trong xã tiếp cận dịch vụ một cách nhanh chóng, thuận lợi. Ông Nguyễn Công Hùng chia sẻ.
Trước kia thì cũng thực ra mà nói cũng rất phức tạp đấy. Nhưng bây giờ thì nói chung là bộ phận một cửa là tôi cho là được, các cô sẽ hướng dẫn, chung là giúp đỡ là nhanh chóng.
Thực hiện kỷ cương hành chính, bộ phận một cửa các xã thị trấn, các phường trên địa bàn thành phố đã tận tình hỗ trợ người dân giải quyết những khó khăn vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 2, mức 3, kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNEID, tra cứu quy trình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại điểm hỗ trợ và hướng dẫn thông qua các thành viên tổ hỗ trợ theo số điện thoại và lịch phân công. Bà Phạm Thanh Hương, cán bộ công chức tư pháp thị trấn Trạm Trôi cho biết.
Chúng tôi là cán bộ công chức được phân công làm việc công tác phụ trách tiếp công dân, rồi công tác phụ trách tiếp nhận hồ sơ hành chính, thì bản thân cũng luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, luôn có thái độ niềm nở, hòa nhã, nhiệt tình hướng dẫn công dân trong cái thực hiện thủ tục hành chính và không có những cái biểu hiện, những cái thái độ sách nhiễu phiền hà đối với công dân và luôn luôn cố gắng là để làm sao cho công dân ra tiếp xúc với chính quyền là cảm thấy hài lòng nhất.
Thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý đã góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Lý, trưởng phòng nội vụ huyện Hoài Đức cho biết.
Công vụ trong thực hiện cải cách hành chính, nhất là việc kiểm tra cái kỷ cương, kỷ luật kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ công chức, rồi kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các ý kiến kết luận cũng như là các văn bản chỉ đạo của các cấp trên để uốn nắn, kịp thời uốn nắn. Và từ cái việc ấy thì công tác cải cách hành chính cũng đã có những cái cải thiện đáng kể. Kết quả cụ thể là các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân thì đều đảm bảo là đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ chậm muộn. Các cái lỗi mà trước đây còn tồn tại thì đã được khắc phục. Kiểm tra công vụ thì ý thức trách nhiệm của công chức trực tiếp mà tiếp xúc giải quyết các việc của người dân thì cũng đã được nâng cao.
Xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại hóa xuất phát từ trách nhiệm của cán bộ công chức trên địa bàn trong thực thi nhiệm vụ. Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị. Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thủ tục đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo sự tin tưởng, hài lòng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Phòng nội vụ tăng cường thanh tra kiểm tra đột xuất với các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Văn Lợi, trưởng phòng nội vụ huyện Thanh Trì cho biết.
Huyện có một cái đề án là trang bị đồng bộ cơ sở vật chất của các cái bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính các xã thị trấn, vừa đảm bảo đồng bộ theo như quy chuẩn, vừa phải thân thiện và hiện đại, góp phần giải quyết tốt cái việc đến giao dịch giải quyết các thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp ở các địa phương. Và ở đây không những là thực hiện mà phải có kết quả, phải trả lại bằng kết quả cụ thể, làm tốt cái việc tuyên truyền hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần từng bước nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp của cán bộ công chức viên chức, làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh trên địa bàn thành phố.
Thưa quý vị, tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng đã được Việt Nam và các nước trong ngoài G7 thông qua trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU. Tại Hà Nội, trong khuôn khổ hội thảo tham vấn do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, các quốc gia đã cam kết huy động số tiền ban đầu lên tới 15,5 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng công bằng. Đây là nguồn tài chính cho Việt Nam trong từ 3 đến 5 năm tới để giải quyết nhu cầu chuyển đổi năng lượng công bằng thông qua các hoạt động như hoàn thiện chính sách nhằm thu hút đầu tư chuyển đổi và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, củng cố hạ tầng lưới điện, giáo dục đào tạo nghề, cất trữ và sử dụng carbon, phát triển điện gió ngoài khơi, điện khí. Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai dự án tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Theo đó, chuyển đổi năng lượng đầy tham vọng sẽ mang tới những cơ hội đầu tư trực tiếp từ nước ngoài nhằm hỗ trợ tầm nhìn chuyển đổi năng lượng để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất carbon thấp. Trên các cơ sở cam kết tại COP26, các bên hoan nghênh những mục tiêu mạnh mẽ và định lượng của Việt Nam để đạt đỉnh phát thải trước năm 2035, sau đó giảm nhanh phát thải để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC đã ban hành kết luận các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam không lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống thuế chống trợ cấp mà Hoa Kỳ đang áp dụng với mặt hàng tương tự của Đài Loan, Trung Quốc do không sử dụng thép cán nóng có nguồn gốc từ Đài Loan, Trung Quốc. Đối với các sản phẩm ống thép khác cùng bị điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại khởi xướng vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, ngày 20 tháng 7 năm 2023, DOC đã thông báo gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng đến ngày 2 tháng 11 năm 2023 thay vì ngày 4 tháng 8 năm 2023 như thông báo trước đây. Trước đó, ngày 6 tháng 4 năm 2023, DOC đã ban hành kết luận sơ bộ của các vụ việc trên, cho rằng có hiện tượng các doanh nghiệp Việt Nam lẩn tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ. Tuy nhiên, DOC cho phép các nhà xuất khẩu Việt Nam tham gia cơ chế tự xác nhận không sử dụng nguyên liệu thép cán nóng có nguồn gốc từ Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ để được miễn áp dụng biện pháp.
Nhiều ngân hàng vừa công bố triển khai các gói tín dụng quy mô lớn, áp dụng lãi suất ưu đãi giảm từ 1 đến 2% so với lãi suất cho vay thông thường. Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank mới đây đã công bố dành 25.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi khách hàng xuất nhập khẩu năm 2023. Lãi suất ưu đãi thấp hơn đến 1% một năm so với sàn lãi suất cho vay hiện hành của Agribank tương ứng đối với từng giải kỳ hạn. Không chỉ tung ra các gói vay mới với lãi suất giảm sâu, nhiều ngân hàng còn áp dụng hạ lãi suất trực tiếp cho các khoản vay hiện hữu. Như tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Vietcombank, toàn bộ khoản vay của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục được giảm tới 0,5% lãi suất, áp dụng trong 5 tháng từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tương tự, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cũng tiếp tục giảm lãi suất cho vay tới 0,5% một năm so với lãi suất hiện hành đối với các khoản vay chung và dài hạn hiện hữu và chưa được áp dụng lãi suất cạnh tranh.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức đã được tăng lên mức 1,8 triệu đồng một tháng. Trước đó, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc giá hàng hóa sẽ tăng theo lương cơ sở. Theo khảo sát của phóng viên thời sự, sau hơn một tháng tăng lương, giá cả hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là nhóm thực phẩm có tăng nhưng mức tăng nhẹ, thậm chí một số mặt hàng thực phẩm theo mùa có mức giá ổn định.
Theo các tiểu thương, giá cả hàng hóa sau thời điểm tăng lương cơ sở có tăng so với trước. Tăng rõ nhất là các mặt hàng như trứng gia cầm và các sản phẩm thịt gia súc gia cầm. Anh Vũ Văn Viễn và chị Hoàng Thị Oanh, tiểu thương cho biết.
Đợt này là nói chung các mặt hàng, nói chung kể cả nói về thực phẩm là đa phần là nó cao hơn so với tuổi trước. Hiện nay là so với trước là tăng lên 2.000 một chục so với trước. Trước nó ở cái thời điểm là giá 30, nhưng bây giờ hiện nay là nó lên một chút là giá 32. Còn trứng vịt bây giờ là nó tăng lên là so với trước là 6.000 một chục so với trước.
So thời điểm chưa tăng lương thì đến bây giờ là nó lên là cái lúc mà là chưa tăng ấy thì gà lông nó chỉ tầm 35 thôi. Thế nhưng bây giờ nó tăng rồi thì gà lông lên tận 45. Đấy, gà công nghiệp, gà ta lên 10.000 một cân, vịt lên 20.000 một cân.
Mặc dù có tăng, nhưng theo ghi nhận của người mua thì các nhóm thực phẩm tăng cũng không hẳn là do tăng theo lương. Ví dụ như rau quả thì giá cả theo mùa, còn trứng và thịt thì giá cả cũng phụ thuộc nhiều vào nguồn cung. Do đó, cảm nhận mức tăng không quá đột biến. Chị Đỗ Thị Điền, người dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nói.
Lương thì cũng tăng rồi, nhưng mà tôi đi chợ thì cũng thấy là tất cả những hàng như thực phẩm, hàng khô, nước mắm, mì chính, gia vị đấy thì cũng có nhích tăng lên một tí. Thế còn tuy nhiên có những mặt hàng tôi đi chợ thì tôi thấy là có những mặt hàng như là rau cỏ với lại là hoa quả ấy, thì cũng có lúc nó cũng bình ổn giá bình thường thôi, nhưng cũng có lúc nó cũng nhích lên một tí đấy.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tăng 0,45%, trong đó nhóm lương thực tăng 0,31%, thực phẩm tăng 0,79%, cụ thể giá thịt lợn tăng 2,7%, thịt gà tăng 0,46%. Thịt gia cầm khác tăng 0,94% so với tháng 6 năm 2023. Về lâu dài, theo các chuyên gia, từ nay đến cuối năm để công tác bình ổn giá cả được đảm bảo thì trước hết cần đảm bảo về mặt nguồn cung cũng như công tác hỗ trợ về mặt thị trường, làm sao đảm bảo được phần tăng lương, phần tiền được tăng thêm vẫn đáp ứng được việc cải thiện, nâng cao đời sống của người lao động, nâng cao thu nhập của người lao động. Ông Lê Quốc Phương, chuyên gia kinh tế và bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, nói.
Sản xuất chúng ta phải đảm bảo nguồn cung hàng hóa. Đảm bảo khi mà nguồn cung hàng hóa mà dồi dào như thế thì sẽ tránh được cái khả năng mà giá nó tăng. Điểm thứ hai là cái công tác quản lý thị trường giám sát kiểm tra giá là chúng ta vẫn phải tăng cường. Tăng cường đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay, trong cái bối cảnh tăng lương mạnh, tương đối mạnh như thế này.
Những sản phẩm hàng hóa sản xuất được ở trong nước để chúng ta luôn luôn chủ động trong mọi tình huống với những cái sản phẩm hàng hóa mà phục vụ cho đời sống thiết yếu của người dân hàng ngày. Đấy, chính vì vậy là chúng tôi hoàn toàn là tin tưởng rằng với sự vào cuộc của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các bộ ngành liên quan và đặc biệt là chính quyền của các địa phương thì sẽ triển khai tốt những cái công cụ như là bình ổn thị trường, như là hỗ trợ về lãi suất, hỗ trợ về công tác vận chuyển, hỗ trợ về công tác truyền thông, hỗ trợ về kết nối cung cầu.
Thực tế, chỉ số giá tiêu dùng và việc tăng lương có tác động lẫn nhau. Lương tăng, đời sống người dân tăng, nhu cầu tăng lên, dẫn đến sự thay đổi quan hệ cung cầu, kéo theo biến động giá hàng hóa tiêu dùng. Qua các đợt tăng lương cơ sở, giá hàng hóa tiêu dùng đều tăng, nhất là thực phẩm. Tuy nhiên, cơ quan thống kê cho rằng, do nhu cầu tiêu dùng của người dân hiện không cao, nguồn cung hàng hóa đảm bảo tốt, nên tăng lương có thể kéo theo giá cả hàng hóa tăng, nhưng không đột biến.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các tin tức khác. Thưa quý vị, hiện nay trên một số trang mạng xã hội, trong đó có Facebook, nhóm truyền hình K39AGC xuất hiện thông tin giả mạo Cục Đối ngoại Bộ Công an thông báo tuyển dụng. Nội dung thông báo nêu Cục Đối ngoại Bộ Công an có nhu cầu tuyển sinh viên, học viên tốt nghiệp ngành báo chí. Tuy nhiên, thực tế Cục Đối ngoại không có thông báo về việc tuyển dụng bất kỳ chỉ tiêu biên chế nào liên quan đến lĩnh vực báo chí. Do đó, để phòng ngừa các đối tượng đăng thông tin tuyển dụng giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm pháp luật khác, Cục Đối ngoại, Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị, địa phương thông báo đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân được biết.
Tính từ tháng 4 đến nay, trên hệ thống lưới điện cao thế thành phố Hà Nội đã xảy ra hàng chục vụ cắt cáp tiếp địa. Khối lượng dây cáp bị mất trộm lên tới gần 2.000 mét, tổng giá trị khoảng gần 1 tỷ đồng. Dù liên tục có nhiều biện pháp như đặt biển cảnh báo, rào thép gai xung quanh cột, thậm chí tháo bỏ thang trèo lên cột, nhưng các đối tượng trộm cắp vẫn coi những cột điện cao thế như máy ATM rút tiền, không ngừng cắt trộm dây cáp hết lần này đến lần khác. Hiện lực lượng công an vẫn đang điều tra làm rõ thủ phạm của những vụ trộm này.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều website, fanpage giả mạo bệnh viện này chào bán các sản phẩm thuốc, dịch vụ y tế kém chất lượng để trục lợi. Các trang giả mạo có tên tương tự dễ gây hiểu lầm như Bệnh viện 108, Bệnh viện Quân y 108. Nhiều trang còn sao chép, đăng tải trái phép các bài viết, logo từ fanpage chính thức của bệnh viện. Thậm chí nhiều trang mạng giả mạo còn mạo danh bác sĩ của bệnh viện để tăng độ tin cậy với người dân, từ đó tuyên truyền quan điểm chữa bệnh sai lệch. Cá biệt, có đối tượng còn lập một đoàn người giả danh Bệnh viện 108 để đi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, quảng cáo dược phẩm, tổ chức các tour du lịch kết hợp khám chữa bệnh tại các địa bàn ở Hải Dương, Hải Phòng, Lào Cai. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định không cung cấp, liên kết kinh doanh bất kỳ sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng nào qua hình thức trực tuyến. Nhằm ngăn chặn các hành vi mạo danh, lừa đảo, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thường xuyên rà soát, báo cáo với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời cảnh báo người dân đề cao cảnh giác hơn nữa và chọn lọc thông tin chính xác.
Mùa mưa tại miền Bắc đang vào cao điểm, dịch sốt xuất huyết cũng đang có dấu hiệu gia tăng. Riêng tại Hà Nội, từ đầu năm tới tháng 8 đã ghi nhận hơn 2.700 ca mắc. Trung bình các tuần gần đây, mỗi tuần có gần 500 ca mắc sốt xuất huyết mới. Đây cũng là những cảnh báo cho người dân cần chủ động phòng chống dịch. Tính tới thời điểm hiện tại, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đã tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022, với gần 200 ổ dịch đã được phát hiện. Cũng theo các bác sĩ, ngoài tỷ lệ bệnh nhân nhập viện nhiều bệnh nhân vào viện cũng đã bắt đầu chuyển nặng. Hiện huyện Thạch Thất đang đứng đầu với số ca mắc cao khoảng gần 500 ca, tiếp đến là quận Hoàng Mai, quận Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Hà Đông, Phú Xuyên, Thường Tín. Chính vì thế, CDC Hà Nội cảnh báo dịch còn có thể kéo dài, người dân cần chủ động diệt loang quăng quanh khu vực mình sống để phòng dịch.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, mặc nắng mưa, hàng trăm thanh niên công an thủ đô vẫn nhiệt tình có mặt tham gia hành trình giọt máu nghĩa tình 2023 của Công an Hà Nội. Chuỗi hoạt động ý nghĩa với hy vọng mang lại 3.000 đơn vị máu quý giá để kịp thời cứu chữa bệnh nhân đang khó khăn, cần máu.
Để nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, hỗ trợ đáp ứng nhu cầu sử dụng máu, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, đặc biệt tại các bệnh viện có quy mô, đông bệnh nhân, cần nguồn máu dự trữ lớn. Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Công an thành phố đã ban hành kế hoạch số 196 KHCAHN PX03 về tổ chức hành trình Giọt máu nghĩa tình năm 2023 và giao cho Đoàn Thanh niên Công an thành phố chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện. Hành trình sẽ được tổ chức với 13 buổi tại 12 điểm thuộc Công an thành phố, Công an cấp huyện và các đơn vị khác trong gần một tháng, từ ngày 4 tháng 8 năm 2023 đến ngày 25 tháng 8 năm 2023 để thực hiện chỉ tiêu hiến tặng 3.000 đơn vị máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Công an thành phố cho biết.
Với Đoàn thành phố cũng mong muốn là qua hoạt động này sẽ lan tỏa thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời lại, và qua đó cũng lan tỏa đến hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô không chỉ mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trên mặt trận đấu tranh chống phòng chống tội phạm mà còn là những người chiến sĩ nhân ái, nghĩa tình và đặc biệt là đúng như cái tên gọi gần gũi mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an thủ đô gọi hành trình giọt máu nghĩa tình, đó là hành trình từ trái tim.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực để hưởng ứng và thực hiện hiệu quả lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, hướng tới chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 18 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Tham gia hiến máu tình nguyện, Thượng úy Nguyễn Huy Toàn, Trung úy Hoàng Quốc Minh chia sẻ.
Ý là hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thư gửi của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung, Bộ trưởng Bộ Công an, kêu gọi toàn bộ cán bộ chiến sĩ của tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. Thì hưởng ứng lời kêu gọi đó thì toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ Công an thì cũng với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, vì tình cảm của bộ cán bộ chiến sĩ công an đối với đất nước, với cộng đồng xã hội góp sức chung tay vì nhân dân.
Cái việc hiến máu tình nguyện này thì chúng tôi thì cảm nhận được đây là một hành động rất là ý nghĩa và là một nghĩa cử cao đẹp để góp phần vào ngân hàng máu quốc gia để giúp đỡ những người hiện nay đang mắc bệnh.
Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, các tổ chức đoàn thể thường xuyên quan tâm làm tốt công tác hiến máu tình nguyện. Công an thành phố đã vận động hơn 26.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hiến tặng trên 22.000 đơn vị máu, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu. Qua đó đã đề cao và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình của người cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô, sẵn sàng chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp đồng đội và người bệnh. Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô đã tích cực tham gia hiến máu từ 10 đến 35 lần. Nhiều lượt tập thể cá nhân cũng đã được Bộ Công an, Bộ Y tế và các cấp các ngành khen thưởng về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ công an thủ đô đã vinh dự là một trong 9 tập thể được tôn vinh trao tặng Giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2022. Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Công an thành phố cho biết.
Đây cũng là một trong hoạt động rất ý nghĩa, tạo nên cái nét đẹp của người chiến sĩ công an thủ đô trong lòng quần chúng nhân dân. Và trong hành trình thì cũng được rất nhiều quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng.
Hình ảnh các vị lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, các đồng chí chỉ huy, thanh niên công an thủ đô tham gia hiến máu đã lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, gần gũi và nghĩa tình với nhân dân của lực lượng công an thủ đô.
Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Quỹ học bổng Vừa A Dính, Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu cùng các đơn vị tài trợ tổ chức phát động cuộc thi sáng tác ca khúc mới về mùa xuân biên giới, biển đảo, chủ đề Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển. Cuộc thi sáng tác ca khúc mới chủ đề Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển dành cho đông đảo các nhạc sĩ, tác giả, sáng tác chuyên và không chuyên trên toàn quốc. Những tác phẩm âm nhạc tham gia cuộc thi lần này thể hiện đậm nét chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, tinh thần tuổi nhỏ chí lớn trong học tập cống hiến cho Tổ quốc, tinh thần bảo vệ, chăm lo cho biển đảo và dựng xây đất nước trong thời kỳ mới. Nét mới của cuộc thi vận động sáng tác lần này không chỉ gói gọn trong khuôn khổ hoạt động sáng tác ca khúc và trao giải thưởng, mà còn được chú trọng trong cả hoạt động tổ chức biểu diễn và tuyên truyền các tác phẩm trên hệ thống báo đài, tạo nên một sân chơi văn hóa tinh thần thật ý nghĩa, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, truyền cảm hứng về tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.
Vào ngày 16 tháng 8 tới, tại Nhà hát lớn Hà Nội, đêm thơ nhạc kịch Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày sinh Lưu Quang Vũ và 35 năm ngày mất của đôi vợ chồng tài hoa bậc nhất của văn chương, kịch nghệ Việt Nam. Đêm thơ nhạc kịch Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi được kết cấu theo 4 chương với tựa đề là những câu thơ và tác phẩm nổi tiếng của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, được dàn dựng công phu, sáng tạo bởi ekip. Tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Trần Lực, chỉ đạo nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỳ, thiết kế sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Doãn Bằng, cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ ưu tú Lê Chức, nghệ sĩ ưu tú Minh Trang, nghệ sĩ ưu tú Tạ Tuấn Minh, ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Đặc biệt trong chương trình, lần đầu tiên vở kịch Bất Hủ Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt của Lưu Quang Vũ sẽ được thể hiện bởi Lắc Tim với phong cách kịch đương đại, trẻ trung, hứa hẹn mang tới cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị.
Ban nhạc nữ hàng đầu Ấn Độ Tessio Sister sẽ có buổi biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Nhà hát Ca mối nhạc Việt Nam vào tối ngày 15 tháng 8. Tessio Sister là một nhóm nhạc trình diễn phong cách âm nhạc dân gian. Đến từ thành phố Kohima, các thành viên của nhóm nhạc chính là các chị em ruột đã dành cả thanh xuân của mình để quảng bá thức âm nhạc gần như đã bị lãng quên của bộ tộc Chakesang Naga. Các bài hát của họ có giai điệu du dương, tập trung vào việc hòa âm, giàu âm điệu và sắc thái, mang đến đỉnh cao là sự hoàn hảo đáng kinh ngạc của vần điệu và nhịp điệu. Họ hát về những bài học cuộc sống, thiên nhiên, tình yêu và tình bạn, hy vọng, lòng dũng cảm và những hoài bão tuổi trẻ, những giá trị, thời gian và cách sống đầy cảm hứng.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã gặp gỡ các thành viên chính phủ Campuchia khóa 6 và thành viên được đề cử tham gia chính phủ khóa 7. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Hun Sen đề nghị Chính phủ Hoàng gia Campuchia khóa 7 cần đặc biệt chú trọng đảm bảo ổn định chính trị, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế và quan tâm cải thiện đời sống nhân dân. Danh sách đề cử chính phủ Campuchia khóa 7 do tiến sĩ Hun Manep giữ cương vị thủ tướng cùng với 10 phó thủ tướng, trong đó 8 phó thủ tướng kiêm nhiệm chức vụ bộ trưởng. Ngoài ra còn có 11 bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác đặc biệt và 22 bộ trưởng khác đứng đầu các bộ và cơ quan ngang bộ. Dự kiến chính phủ Campuchia khóa 7 sẽ chính thức hoạt động sau khi được quốc hội khóa mới bỏ phiếu tín nhiệm và được quốc vương Norodom Sihamoni ra sắc lệnh bổ nhiệm trong ngày 22 tháng 8 tới.
Tại thủ đô Viên Chăn của Lào đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 8. Tham dự hội nghị gồm đoàn đại biểu quan chức cấp cao các nước thành viên ASEAN và Ban thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam làm trưởng đoàn. Tại hội nghị, các nước thành viên ASEAN sẽ nghiên cứu, thảo luận và thống nhất các vấn đề quan trọng nhằm tăng cường nỗ lực và hợp tác để triển khai các lĩnh vực ưu tiên trong phòng chống ma túy phù hợp với tình hình thực tiễn của khu vực.
Theo các nhà xuất khẩu lớn của Ấn Độ, lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng phi basmati có thể sớm được dỡ bỏ do những lo ngại về mất mùa vụ tới đã giảm bớt. Hiện giá gạo ở châu Á đã vượt đỉnh 15 năm do thị trường lo ngại về nguồn cung thắt chặt. Đại diện nhà xay sát gạo lớn nhất thế giới tại Ấn Độ cho biết, tính đến nay, lượng mưa đã ổn định và diện tích lúa gieo xạ đã vượt mức của năm ngoái. Chính phủ có thể sẽ sớm dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng. Tổng thư ký Hiệp hội Nông dân Ấn Độ cảnh báo sản lượng trồng lúa ở Ấn Độ có thể giảm 5% do quyết định cấm xuất khẩu gạo trắng phi basmati của New Delhi làm giảm thu nhập của nông dân, khuyến khích họ chuyển sang trồng các loại cây khác.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Tây Ban Nha chạm trán đương kim á quân Hà Lan tại vòng tứ kết giải World Cup nữ 2023. Mặc dù bị đánh giá yếu hơn nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha lại chiếm thế chủ động trong suốt hiệp 1. Tuy nhiên các chân sút đội bóng áo đỏ chưa may mắn có được bàn thắng. Phải sang đến hiệp 2, bước ngoặt của trận đấu mới xảy ra. Phút 81, hậu vệ Van der Gaat để bóng chạm tay trong vòng cấm và Maria Candete đã không mắc sai lầm nào từ chấm 11m mở tỷ số cho đội tuyển Tây Ban Nha. Đến phút 90+1, kịch tính được đẩy lên cao khi Hà Lan gỡ hòa và hai đội phải bước vào hiệp phụ. Phút 111, Palaruelo đã tung cú dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Tây Ban Nha. Loại đương kim á quân Hà Lan, đội tuyển nữ Tây Ban Nha chính thức trở thành đại diện đầu tiên giành vé vào bán kết World Cup nữ 2023. Trận tứ kết thứ hai là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Thụy Điển và Nhật Bản. Phút 32, trung vệ Amanda Eleste đã có pha dứt điểm chính xác đưa Thụy Điển vươn lên dẫn trước 1-0. Có bàn thắng, các cầu thủ áo vàng thi đấu hay hơn và tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút thứ 49 sau pha lập công của Angedan. Đội tuyển Nhật Bản có cơ hội rút ngắn tỷ số khi được hưởng quả phạt đền trên chấm 11m, nhưng rất tiếc, Ueki đã sút bóng trúng xà ngang. Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển Nhật Bản dù rất cố gắng nhưng chỉ có được một bàn thắng danh dự. Thắng 2-1, đội tuyển Thụy Điển giành vé vào bán kết. Sau khi nhận được lời đề nghị chiêu mộ tiền vệ Fred từ Fenerbahce, Manchester United đã đưa ra quyết định chia tay cầu thủ người Brazil ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Quỷ đỏ đã đồng ý bán Fred cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ với mức giá là 15 triệu euro, trong đó có 10 triệu euro trả thẳng kèm 5 triệu euro phụ phí dựa trên thành tích của tiền vệ người Brazil tại đội bóng mới. Trước đó, Fred cũng đã đạt thỏa thuận cá nhân với Fenerbahce. Dự kiến, trong vài ngày tới, tiền vệ người Brazil sẽ đáp chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ để làm thủ tục kiểm tra y tế và ký hợp đồng chính thức.
Dự báo thời tiết ngày 12 tháng 8, trung tâm thành phố Hà Nội có mây, ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Ngọc Bách, Hương Quỳnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.